Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều hôm nay chúng ta lại tiếp tục học Kinh Thập Thiện qua cái nhìn của Thiền Tông. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ ba, tức là Đức Phật chỉ cho Long Vương và đại chúng ở biển lớn, tức là nói rõ về tướng của nhân. Tâm không hình sắc, không thể thấy, chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi, rốt ráo không có chủ tể, không có ngã và ngã sở. Đó. Bây giờ đây là quý vị thấy là cái tinh thần của đạo Phật nó rất là vi diệu, cái chỗ là nói về tâm. Ở đây là chúng ta tạm chia là hai phần, chơn tâm và vọng tâm, y cứ nên cái Kinh Lăng Nghiêm. Thì đây nói là tâm không có hình sắc. Bây giờ hẹn như bây giờ quý vị thấy á, hỏi cái tâm vọng động, cái tâm vọng tưởng của mình là màu gì, hình sắc gì, tướng mạo như thế nào, đem ra được không? Nhưng mà ở đây á, quý vị một cái điểm này nè, sở dĩ ngày hôm nay á, mình bị những cái khổ nó luôn luôn nó đến với mình. Ở trong này á, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, ai cũng muốn mình được an ổn, mà lúc nào nó cũng đến như mình bất như ý. Theo tinh thần học Phật á, do mình tạo cái những cái nghiệp trong cái thời quá khứ, đó là tạo cái nhân á, bây giờ cái quả nó hình thành. Mà ngày xưa chúng ta hay học á, do mê lầm, tức là hoặc cái mình tạo nghiệp, bây giờ nó sanh ra cái quả khổ, tuy rằng nó không có thật. Mà giống như bây giờ quý vị thấy nè, tối nay mình ngủ, cái mình nằm mộng, cái mình mơ thì mình thấy cọp nó rượt mình, chó sói nó rượt mình, người ta lấy gậy người ta đập mình đau không? Đau không? Đau chứ. Chỉ khi nào mình thức dậy thì nó không còn nữa. Mà khi mình ở trong mơ, thì ở trong cái trạng thái mơ đó, mình cũng khóc, cũng cười, cũng buồn, cũng khổ. Vậy ý tôi nói không? Như vậy là mình tạo nghiệp, tí là nó không có thật. Phải không? Mà khi mình ở trong mê, nó còn có buồn, có khổ, có vui, có sướng. Hẹn như bây giờ tối nay quý vị nằm mộng, quý vị thấy quý vị lên thiên giới. Đó. Vui không? Vui chứ. Vậy mình cũng cảm giác, mình thấy mình vui mà. Như vậy là quý vị thấy đó, tạo một cái nghiệp khổ. Khi mình có mặt trong cuộc đời này á, thì cái quả khổ nó luôn luôn đến với mình. Mình tạo một cái nghiệp thiện, tuy rằng cũng ở trong cái mê, bây giờ ở trong sáu đường vẫn còn mê nhé. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, A-tu-la vẫn còn mê. Nhưng mà bây giờ quý vị nghiệm đây nè, quý vị nghiệm đây nè, khi mình biết học Phật, phải không? Mình biết tu là mình chuẩn bị mình bước qua cái vùng mê, mình gọi là mình tỉnh á, hay gì đó, mình đang bước qua cái vùng mê. Cho nên là khi mình ngủ á, mình la ớ, thì có một người lay mình, Phật dụ như là thiện tri thức, ông đến lay mình, ông nói ông đừng có mơ nữa, ông đừng có mơ nữa. Thì đây mình nghe pháp, mình ngồi thiền là mình gặp thiện tri thức lay mình tỉnh. Quý vị hiểu tôi nói không? Nghĩa là khi mình bước vào con đường này là mình bắt đầu đang tỉnh, mình đi từng bước ra cái vùng mê đó. Cho nên có người, cho nên á, các vị thiền sư nói á, mình ngủ á, mà mình mơ là tiểu mộng, mà mình thức mà mình mê, mình không biết học Phật á, là đại mộng, cái mộng lớn. Cho nên sư ông mới làm một bài kệ là gá thân mộng, gá thân mộng á, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài đó hay lắm á. Như vậy là quý vị thấy nó không có thật, mà mình tạo nghiệp là nó thật, thật là trong cái mê. Cho nên ở đây quý vị thấy học Phật mình thấy nó quy diệu lắm. Bây giờ chúng ta học qua ba phần. Nó rốt ráo, nó không thật. Chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi. Các pháp vọng là gì? Nguyên ý của tác nghiệp. Đó là quý vị học câu thứ nhất. Vì nhớ lại trong kinh Pháp Cú, Đức Phật kể lại câu chuyện, tức là trong kinh Pháp Cú, nó nằm trong cái hệ nguyên thủy. Tại thành Xá Vệ, có vị này tên là Tăng Hộ, ngài nhàm chán cuộc đời, cho nên khi Đức Phật đến thành Xá Vệ thuyết pháp, cái ngày phát tâm người đi tu, đúng 3 tháng ngày chứng quả A La Hán. Khi chứng quả A La Hán rồi á, cái điều thứ nhất á, là mình phải độ gia đình mình trước, cái nguyên lý nó phải độ gia đình trước. Rồi ngài nhớ lại bây giờ gia đình ngài không còn người nào hết, hết người rồi. À, còn ông cháu nào cũng tên là Tăng Hộ. Bởi vì mà khi cha mẹ sanh ra thì thấy người em của mình có đức hạnh, nó hiền thiện, cho nên quý người em của mình lắm, cho nên đặt cháu, thường bên Ấn Độ, bên nước ngoài ta thấy mà quý người thân là ta đặt tên đứa cháu đó là Tăng Hộ cháu, đúng không? Nó bị coi rồi đó, tôi thật vậy thôi. Rồi cái ngày khuyến khích, ngày nói thôi bây giờ cha ông mất rồi, mẹ ông mất rồi, bây giờ người thân cũng còn có mình tôi à, kiểu bằng cậu ruột mà. Thôi ông theo tôi đi tu chứ còn làm gì nữa, ở đời đâu làm gì. Rồi ông người cháu nghe cũng thấm, rồi phát tâm đi tu, đúng không? Đi tu cái một hôm á, trên đường đi khất thực được cái bà thí chủ á, cúng sắp quải. Rồi bây giờ nghĩ rằng bây giờ mình có y áo rồi đủ hết rồi mà bây giờ cúng sắp quải, thì thôi bây giờ mình về mình cúng lại cho các vị trưởng lão, rồi xem xét những vị trưởng lão á, trong hàng đệ tử của Đức Phật á, thì bây giờ chỉ có một người thân của mình duy nhất là cậu của mình, thì thôi đem về cúng cậu mình chứ còn cúng ai nữa. Đó. Đem về cúng thì khi mà dâng cái tấm y lên cúng á, thì ông cậu nói là tôi đủ 3 y rồi, tôi đâu có nhận chi nữa. Ông này ông buồn, ông đứng buồn, nói mình là có một cái người thân duy nhất là cậu ruột mình, là bây giờ đi tu rồi mà cũng không thông cảm mình, cho mình gieo một chút phước mà cũng nhận. Rồi thôi cái ông buồn, cái ông về, ông đem sắp quải cái ông bán được ít đồng. Cái đồng cái ông mua được mấy con gà ông mua lớn lên, ông mua một bầy gà lớn ông bán, ông mua một bầy heo ông bán, ông mua một bầy ngựa ông bán luôn, ông cất biệt thự, lúc nào giàu sung túc, ra vào có người hầu người hạ, rồi thấy bây giờ mình giàu có đại gia mà, cho nên lấy người vợ, lấy người vợ cái ngày tháng thôi đưa sanh ra được đứa con. Hôm mùng một Tết, bây giờ lên tịnh xá thăm, thăm Đức Phật. Thăm Đức Phật rồi thăm các vị trưởng lão. Mà bây giờ thăm ai? Thì thôi không có gì hơn bằng cái người thân của mình. Cho nên ghé tịnh xá thăm cậu mình trước. Thì trên đường đi, trên đường đi, con mới 1-2 tuổi mà dễ thương lắm, tướng mạo rất là đẹp. Cho nên là anh chàng này cũng muốn ẩm, mà người vợ cũng muốn ẩm, dành qua dành tới dành luôn cái rớt đó nhỏ xuống cái bịch. Ông giận quá, ông lấy khúc cây ông gõ, ông đọc cái bóp, ông đánh bà vợ. Mà lúc này á thì ông cộng đang ngồi thiền, cái bóp chứng A-la-hán mà, sao con không đánh đầu mụ vợ con mà đánh đầu thầy? Nãy giờ sao? Bầy gà, bầy heo, bầy ngựa, biệt thự, có vợ có con đều là mộng không? Mộng không? Mình cũng vậy nè, sống trong mộng mà. Sống trong mộng mà mình cứ tranh giành, mình cãi với nhau rồi sao? Sư ông có những cái bài kệ hay lắm nha. Nhìn xa ấm ánh lung linh, bọn mình tranh nhau, tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi cũng là tay không. Mỏng á, giống như là quý vị thấy mà bong bóng mà nó rớt xuống mặt nền, cầm lên nó bể, cầm lên nó bể, bể, bể. Nếu mà quý vị thấy mà cái thân mình mà không có mỏng á, thì hôm nào nó đánh cái rầm đâu có bể đâu. Mỏng như đánh cái rầm nó bể, nó vỡ, nó có chủ tể. Đụng mạnh là nó bể thì. Rồi có một lúc nào đó thân mình cũng bị bể, rồi người thân mình nó cũng bể thôi. Học Phật không phải để mình chán đời, mà học Phật để cho mình có cái sức tu, có cái định lực trong cuộc đời, nhớ nha. Học Phật là như thế. Chứ không phải mình học Phật là mình tự nhiên mình hết bệnh rồi mình về mình làm ăn có, không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Nhớ nha. Học Phật để mình vượt qua những cái khốn khổ trong cuộc đời, mình vượt qua những cái nghịch cảnh, mình vượt qua những cái gì mà bất như ý đến trong cuộc đời, mình tỉnh hơn người khác. Chứ mình bỏ ở đây ngày làm gì? Bỏ công ăn việc làm, bỏ hết tất cả. Ngày đến đây mình nghe pháp học Phật làm gì? Phải không? Mình phải có chỗ đứng chứ, phải không? Đó. Cho nên là khi mà đánh lên đầu ông thầy rồi, cái quỷ mà tăng hộ cháo có quảng á, sợ chạy, không? Chạy thì mấy chú tiểu rượt theo. Câu chuyện này đến tay Đức Phật, phải không? Thì khi mà đến tay Đức Phật rồi, Đức Phật nói bài kệ làm sao? Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Tâm rất là khó thấy. Ngồi đây vậy chứ mà nó luồn lách nó đi đâu á. Giờ này quý vị có mặt trong cái phòng này hay không? Hay là mình đang dạo 36 phố phường? Hay là mình tính chuẩn bị 2/9 làm gì? Chiều nay mình chuẩn bị làm gì? Ông thầy này nói nhanh để chuẩn bị về kẹt xe, ví dụ. Nghĩa là mình ngồi đây chứ mình không có đặt mình trong giây phút thực tại này, mà mình len lỏi mình đi. Theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm. Tâm mà hộ thì cái vui nó đến, mà tâm mình không có hộ thì cái khổ nó đến. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma chói buộc. Chạy xa sống một mình. Chiều nay mình về mình gặp người thân mình, chưa chắc gì mình sống gần người thân của mình, là mình đang chạy. Giống như là 10 bước chân trăng châu. Ban đầu là con trâu nó điên cuồng, không có thấy bóng dáng nó. Mà cái người hành giả là phải đi tìm để mà bắt được con trâu này. Sống một mình thôi, len lỏi một mình. Mà ai điều phục được tâm, điều phục được thân, điều phục được khẩu, điều phục được ý, thì thoát khỏi ma trói buộc. Bị ma trói buộc là mình bị thân mình vọng động, tâm mình vọng động, miệng mình vọng động, bị ma nó chói dẫn. Cho nên có câu chuyện Trong thiền thoại kể một câu chuyện là có vị thiền sư, thiền sư tên là Kim Bích Phong. Hôm đó ngài ngồi đang ngồi uống trà thì có hai người lính đến nói là: bạch hòa thượng, cái tuổi thọ hòa thượng hết rồi, theo tụi tôi về. Ngày nghỉ, ngày nghỉ, ngày tu học bao nhiêu năm mà hôm nay mấy con quỷ này nó đến nó bắt mình, nên ngài ngồi thiền định. Khi mà ngài hít thật sâu, cái thở thật nhẹ, bật vọng tưởng, quỷ nó tìm mãi không thấy. Bây giờ quỷ nó tìm, mình tìm cái bóng của mình, tìm cái tâm vọng tưởng của mình. Mà còn này bật vọng tưởng không còn khởi niệm nữa, mình tìm mãi không thấy. Khi mà tìm vậy thì nó hỏi ông Thổ Địa, nói có cách gì mà kêu ông dậy không, kêu ông ra khỏi thiền định không? Nó dễ lắm, ổng có cái bát bằng ngọc, ông chỉ cần đến mà ông khua nè, là tự nhiên ông xả thiền. Bây giờ ông rất là thích cái bát bằng ngọc này, thì quả tình hai con quỷ nó đến làm cái khởi vọng tưởng rồi nó chết rồi, nó có người ăn trộm mình cái bình bát rồi. Khởi lên, khi mà khởi niệm rồi, hai con quỷ nói: mời ngài đi theo tôi. Rồi nói là bao nhiêu năm tháng tu học mà cũng chỉ cái bình bát này không, mà nó làm cho mình bị cản trở. Rồi bây giờ nó dẫn dắt mình đi trong ba đường khổ nữa, tiện tay ngài đập bể bình bát luôn. Khi mà đập bể bình bát xong, ngài đọc lên một bài kệ: nhược nhân dục nã kim bích phong, trừ phi thiết liện tỏ hư không, hư không nhược năng tổ đắc trụ, tái lai nã ngã kim bích phong. Tức là nói là nếu người muốn bắt kim bích phong, trừ khi sắc liện phá hư không, nếu hay phá được hư không ấy, trở lại bắt ta kim bích phong. Nhập định cái tìm ra, tìm suốt cả buổi luôn, cả ngày cả buổi luôn, thấy cái quỷ nó đi. Giờ quý vị thấy mà hư không lấy cái có cái chìa khóa nào phá được không? Ổ khóa phá được không? Phá không được. Đó là gì? Đó là nguyên ý của tác nghiệp, khởi một cái niệm lên dẫn dắt mình đi. Và khi mà nguyên ý của tác nghiệp á, thì nó phần thứ hai là nguyên ý của chấp ngã. Chấp ngã, sở dĩ mà chúng ta không thấy được đạo, sở dĩ chúng ta không gần được chân lý là do chút xíu là chấp ngã. Chấp ngã thôi. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Diêu Phan á: bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Ở trước mặt ông á. Sao con thấy? Vì ông có ngã đạo lắm bóp. Hả, mà có ngã nó chen vào là không có đến được đất Phật, ngộ vậy. Hả, mà mình buông chừng nào, mình bớt cái ngã chừng nào á, thì đạo nó sáng lên. Đó là gọi là nguyên ý của chấp ngã. Thứ ba là nguyên ý của luân hồi. Đây, bây giờ quý vị thấy cái luân hồi là cái mê của mình giống như vậy đó. Trong kinh Bách Vụ kể một câu chuyện: con chàng này ở nhà quê, một hôm được bạn bè dẫn lên thành thị dạo chơi thành thị, cái anh đến cái quán, anh thấy cái ông này ông bán cái kiến, anh cầm lên nhà quê mà nó trâu sao hay quá. Ủa, thấy có người trong này, anh nghĩ vợ mình càng nhàn suốt ngày, mua cái anh này về làm bạn chơi hay hơn. Là trong kinh Bách Vụ nha, gọi là Bách Vụ mà. Mua cái anh chàng này về nói chuyện mình hay hơn, cái anh mua cái kiến. Khi mà anh mua cái kiến rồi đó, thì anh giấu trong cái bồ lúa. Chiều khoảng chừng 5-6 giờ, khi mà cơm nước xong, cái anh vô trong bồ lúa, anh ngồi nói chuyện. Nói: bạn hôm nay bạn khỏe hay không? Hôm bà vợ bà thắc mắc, nói cái anh chồng mình hồi xưa giờ đâu có cái chuyện mà 5-6 giờ mà ông bỏ ông đi vào trong cái buồng lúa làm gì, thấy không? Cho nên là hôm bà rình bà thấy ông vô ông nói chuyện với ai mới sầm xì. Rồi từ ngày mà ông lên thành phố là ông dẫn cái con nhỏ nào về ông nhốt trong này, cho nên bây giờ cứ chiều chạng vạng là ông vô ông nói sầm xì. Đó, cái ông chờ ổng đi ra, cái ông bà chạy vô lường, bà thấy, bà nhìn cái ông chú hèn gì, trời ơi, ổng lên thành phố, ông dẫn con nhỏ là về, hèn gì mà tôi biết mà tôi nghi rồi, bà la bà khóc qua, chờ bà dãy đành đạch, bà nói ông đi, ông mới được có chút ít tiền, ông lên thành phố rồi ông dẫn cái người thứ hai về ra rần. Bà mẹ vợ bà nghe rần rần, bà chạy vô, bà nhìn lên gương, nói trời ơi mày gan chi mà gan, nó già già gì mà cúp thùng thiết mà con gan gì nữa, gì mà còn gan chi nữa. Nó nhìn cái kiến mà nó trời mày gan chi, tưởng ai mà trẻ mà cái người này mà già gan chi nữa. À, mà người vợ cũng quẳng khóc. Câu chuyện này nó kết quả nó không có ra, không có thể nào giải quyết được. Rồi bắt đầu mới cùng nhau dẫn lên ông quán, quán huyện mà, dẫn lên cái ông để sớm sát cái ông để, ông nhìn vô đấy, trời ơi giờ này còn gan tuôn nữa, tại sắp sanh là gan tuôn này nữa, bụng bự á, bụng bự để này, ông để vậy nè, ông để nhìn nhìn vô, ông nhìn cũng thấy, mới trời ơi giờ này mà gan tuôn nữa, tại sắp sanh mà gan gì nữa. Câu chuyện cũng chưa có ngã ngủ. Rồi bỗng nhiên có một người vị thiền sư đi ngang qua, ông nhìn ông biết sự việc là đây là do cái kiến. Nguyên nghĩ của luân hồi là do thằng này, tiện tay đập bể kiến luôn. Mà khi mà cái kiến nó bể ra rồi thì ba người đều tỉnh hết, ông quan cũng tỉnh mộng luôn. Đó là cái chấp ngã mà nó bể rồi đó. Mà trong nhà thiền là gọi là gì? Gọi là thùng sơn lũng đáy. Phá cái chấp ngã là quan trọng chứ. Đập bể cái chấp ngã là tự nhiên giải thoát. Còn không thôi là mình cứ vui đến thì mình cười, khổ đến mình khóc, cứ suốt ngày vậy thôi. Ráng đập cái kiến này cho nó bể. Đó là nguyên ý của luân hồi, từ cái luân hồi nó mà ra. Đó. À, cho nên Đức Phật dạy tiếp: tuy điều theo nghiệp hiện ra không đồng, mà thật trong ấy không có ai là tác giả, nên tất cả các pháp tự tánh như quyển đều không thể nghĩ bàn. Tuy điều theo nghiệp hiện ra nó không có đồng. Các quý vị thấy nhìn như này, 300 người nhìn khuôn mặt cái ai giống ai không? Hay cái chỗ không có giống? Tại sao không giống? Từ nghiệp mà nó ra. Từ nghiệp nó ra. Nghiệp thiện thì khuôn mặt nó hiền thiện. Nghiệp mình mà nghiệp dữ thì khuôn mặt nó hơi dữ một chút. Nếu mà ở đây nói là hiện ra không đồng mà thật không ai là tác giả. Cho nên nghiệp có thể chuyển. Từ 1 tuổi đến 40 tuổi cha mẹ mình sanh ra khuôn mặt này. Từ 40 tuổi đến về sau mình sanh ra khuôn mặt này. Nếu mình có tu thì khuôn mặt mình nó chuyển theo tướng, gọi là tâm sanh tướng. Nếu mình có tâm thì tướng nó chuyển. Mà mình có tướng mà không có tâm thì tướng nó cũng chuyển theo vậy thôi. Ông Ma Y thần tướng nói là tướng từ tâm nó sanh ra vậy thôi. Không cũng đồng. Cho nên một hôm bà Mạc Lợi Phu Nhân mà đến mà hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những người trong thế gian này, một số phụ nữ, bạch Đức Thế Tôn có một số phụ nữ giàu sang sung túc mà khuôn mặt thì xấu khó nhìn, bạch Đức Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì mà như thế? Phật nói là người này do đời trước biết bố thí, biết cúng dường mà đụng cái nỗi sân, đụng cái nhảy dựng lên. Cho nên đời này của cải vật chất nhiều mà hơi xấu. Bạch Đức Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì mà một số phụ nữ nhìn rất là khả ái, rất là dễ thương, rất là đẹp mà thiếu thốn của cải không có? Phật nói do đời trước ai nói cái gì cũng cười hết á, ai nói gì cũng vui đó, mà không có tạo các việc thiện pháp, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết tỳ hỷ theo cái việc người ta làm phước, cho nên đời này đẹp người mà nghèo khổ. Bạch Đức Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì mà một số phụ nữ hình dung rất là xấu mà còn nghèo nữa? Phật nói do cái nhân đời trước không biết bố thí, không biết cúng dường mà hay nổi sân nữa. Đó. Bạch Đức Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì mà một số phụ nữ hình dung rất là đẹp, khả ái, hiền thiện mà giàu sang nữa, sung túc? Phật dạy do đời trước biết bố thí, biết cúng dường mà không có sân hận, không có phẫn nộ, lúc nào cũng dùng cái lời nhu nhiến, lời ái ngữ để mà nói chuyện với người khác. Do nhân, do duyên đó cho nên ra đời đẹp mà giàu. Thưa quý Phật tử, trong bốn hạng người kể trên, quý vị chọn hạng người nào? Nếu mà quý vị chọn cái hạng người thứ ba, không biết bố thí, không biết cúng dường mà có cái tâm sân hận nữa, thì đời sau mình làm thị nữa thì chắc chắn gặp chí phèo. Vậy thôi, đơn giản. Phải không? Đời sau là mình, chắc chắn là mình mở mắt ra là thị nở thôi. Mà thị nở là phải có chí phèo, không có thoát khỏi. Gặp chí phèo là mình sợ lắm nha. Chí phèo á, rạch mặt, rạch mày tùm lum hết. Phải không? Mày không chơi cái chuyện chí phèo á, đó, ví dụ vậy. Cho nên là bây giờ quý vị ráng cố gắng làm sao mình giống như hạng phụ nữ thứ 4. Nếu có mặt trong cuộc đời này, vừa đẹp mà vừa giàu sang, sung túc. Nghiệp nè, tuy điều theo nghiệp hiện ra nó có đồng, không có đồng điều. Mà thật ra không có ai là tác giả nha, không có ai là tác giả, chuyển được. Đó. Mà thật trong ấy không có ai là cái gì tác giả của nghiệp. Mà mê thì nghiệp nó vận hành, mà tỉnh thì mình chuyển được nghiệp vậy thôi. Cho nên gọi là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệp trần sa kiếp. Quý vị biết ai nói không? Đó là thiền sư Huyền Giác. Mà chứng cái thật tướng rồi á thì sao? Không có người, không có pháp. Trong một cái búng ngón tay thôi là cái nghiệp a tỳ mình cũng mất luôn. Nó không có thật nữa. Khi mà tỉnh rồi á là người, là thiền sư Thiên Cương nói là khi mà các ông tỉnh rồi đó thì đang uống nước đồng soi cũng biến thành nước cam lồ, ở trong rừng đao mũi kiếm cũng biến thành rừng hương. Ngay lúc mà tỉnh á, thấy không? Và bây giờ mình mê thì mình phải chịu khổ thôi. Nên bây giờ mình tu nè, tu để mình tỉnh, để mình chuyển cái gì đó. Đó. Nên tất cả các pháp tự tánh như quyển đều không thể nghĩ bàn. Quý vị thấy cái, trong cái từ nhà Phật hay lắm nha. Nam ít không có cần. Người nữ mình là, quý vị thấy chữ Hán hay lắm. Như. Như là gì? Là tu cái miệng. Tiên cái mụ tức là tu cái miệng là sao? Nói quý vị đừng có buồn thật luôn á. Gìn giữ cái khẩu nghiệp là quý vị ở trong cái trạng thái như. Mà như đó là gì? Nếu mà ở trong cái trạng thái như đó là gọi là tướng như thị. Kế bên là tánh như thị. Tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, tiền hậu cứu cánh như thị, nếu tu được cái miệng. Cho nên tất cả các pháp nó là quyển, mà mình tu được là ở trong trạng thái như quyển, quyển mà thường như. Cho nên này nó nằm ở trong kinh Viên Giác gọi là như quyển tam muội. Hay lắm. Nếu mình gìn giữ được cái miệng mình là nó là gọi là tự tha thọ dụng, nuôi lớn cái pháp thân của mình. Ghê vậy đó. Mọi người thấy khó giữ hay dễ? Ai nói dễ giơ tay lên. Dễ quý vị dễ không? Dễ vậy đó. Để mạnh dạn đi, không có khó, không có khó, chứ đâu khó. Như vậy là ở đây nói là Đức Phật nói là tất cả các pháp tự tánh như quyển đều không thể nghi bàn được. Trong kinh Tương Bộ Phật nói này, các tỳ kheo có bốn điều bất khả tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn, không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ người ấy sẽ điên loạn, chỉ tự làm khổ chính mình mà thôi. Phật nói có những cái mình không suy nghĩ, càng suy nghĩ càng loạn. Bốn điều. Điều thứ nhất là gì? Ơn đức của chư Phật và trí tuệ toàn giác của Phật, nghĩ tới càng nghĩ càng điên. Thứ hai là thần thông và thiền định, nghĩ cũng đến. Thứ ba, nghiệp và quả của nghiệp. Thứ bốn là tạo thiên lập địa. Bốn cái, bốn cái càng suy nghĩ càng điên loạn. Cho nên lúc nào đạo Phật cũng nhắc nhở mình là đặt mình trong giờ phút thực tại đó. Thế giới này nó còn hay nó mất là quyền của nó, không có chính dáng gì. Thế giới này nó thành, nó hoại, nó gì được kể nó. Mà ngay trong giờ phút này là chính mình tu tập, sửa cái tâm mình xong rồi thì thế giới tự nó sửa à. Ngộ vậy đó. Hả? Mà chánh báo mình trang nghiêm là y báo trang nghiêm theo. Sửa tâm mình trước, khi sửa tâm mình xong thì thế giới đi theo. Nhớ nha. Cho nên là kinh Đại Thừa diễn tả một khi Đức Phật mà nói pháp đó, là cỏ cây hoa lá chim chóc biến thành sắc vàng hết. Đó, gì đó. Rồi có Thiên Long Bát Bộ, có chư đại Bồ Tát, các bậc hiền thánh tăng tụ hội về chánh báo Đức Phật mà. Tâm mà thanh tịnh mà trang nghiêm rồi thì bắt đầu nó đến. Cho nên là sửa tâm mình trước. Sửa cái tâm mình xong rồi đó thì tất cả mọi cái đều y theo. Cho nên á có những cái mà bây giờ khoa học nó họ chứng minh luôn. Họ chứng minh. Đó gọi là theo tâm y pháp. Sợ dĩ mà mình nhiều bệnh, nhiều bệnh á, nó sanh ra những bệnh này bệnh khác á, cũng do mình suy nghĩ nhiều, chấp ngã nhiều, tác động nó sanh ra bệnh. Cho nên gọi là chấp là gốc rễ của nhiều thứ bệnh. Đó là theo khoa học bữa nay nó chứng minh luôn. Hẹn như có một người á, mà cái người này mà phụ nữ này đang cho người con bú, bất thình lình đứa con nó tím tái luôn, nó chở đi bệnh viện, mà tìm ra bệnh, sửa thì không có thấy chất độc gì hết. Thì bắt đầu mới khám nghiệm là gì? Là do hai vợ chồng đang cự cãi với nhau, người vợ nổi cái tâm sân hận bực tức lên, thì trong cái sữa nó tiết ra chất độc, làm cho đứa con nó tím tái luôn. Thì bây giờ khoa học nó phát hiện là như thế. Càng chấp ngã là bệnh mình nó đến. Chấp ngã không chỉ bám vào vật chất mà còn bám vào ý kiến, cảm xúc, danh phận, thân thể và những gì mình cho là đúng. Bám vào cái ý kiến mình. Tôi, ý kiến của tôi là đúng này, mấy ông là sai. Và cảm xúc của mình là khi người ta khen cái mình vui, khi người ta chê cái mình buồn, theo cái cảm xúc mà do chấp ngã. Hẹn như một hôm nào đó cái mình đi về, cái gặp người thân mình nói: dạo này đi làm gì thấy đẹp á nha, tu thiền phải không? Trời ơi, mặt sáng ghê nha, đẹp ghê luôn, nhìn khác gì lệ thủy, kháng mình. Nhưng mà đến gần thì không khác gì con khỉ chê. Đưa mình lên mây cái kéo mình xuống. Mà do mình chấp ngã, phải không? Chấp ngã là khi mà ta khen mình thì thấy mình vui vui, lân lân. Đó. Cho nên thường thường tôi nói thật luôn á, mình thường thường mình đến thầy bói, mà thầy bói ông siêu lắm nha. Ông nói toàn là mình ở trên xuống mà. Cô nha là tiên nữ xuống. Nghe nói tiên là mình vui liền. Đó. Mình nói mà hôm nào mà nói à, cô mà tự dưới lên cái mình buồn liền á. Thôi tôi không cúng không nữa, tôi không cho tiền ông. Nói tiên nữ là phán tiên nữ là thấy mình vui rồi. Hoặc là nhìn cô tôi biết là công chúa ở nước nào đến đó nè. Công chúa, hoàng hậu rồi gì ví dụ. Ngồi nha, mình tu cỡ nào mà hôm nào mà ai mà nói trời ông tu thấy ông đẹp không? Đẹp không? Không, tôi mà đẹp cái gì? Tại sao mình nói như thế? Mình nói người ta khen mình đẹp á, mà là đa phần là mình nói tôi mà đẹp bây giờ để gì? Khen mình tiếp. Thấy không? Mình đâu chịu im lặng, tôi mà đẹp cái gì? Người ta khen mình tiếp. Vậy đó. Ngã mà nó tô điểm, nó làm cho mình nó lon lon, mà nó thiệt cho ai mà khen là thích rồi phải không? Ai mà khen mình, ví dụ mình năm nay gần 60 tuổi, trời ơi, nhìn thầy ấy, ông khác 40 tuổi à, trời nó vui đã sao không? Quất một cái nó chờ ông, nhìn ông tưởng 70 tuổi rồi đó, buồn đó, mai ông đừng đến uống nước trà tôi nha, nó bụng thầm thầm vậy á. Cái ngã mình nó lạ vậy đó, nó bám vô cảm xúc, danh phận đó. Quý vị mà không đi hợp cho tôi đi hợp, tôi biết cái danh phận nó cũng quan trọng đó. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mà đến cái buổi lễ nào đó đi, mình là ví dụ như chủ tịch tập đoàn, phải không? Mà đến đó, hôm nay có ông A giám đốc công ty mình xuống nước đi, chủ tịch tập đoàn này mà nó quốc mình giám đốc, phải không? Hoặc là mình làm một cái chức vị vậy, trong cái xã, trong cái tỉnh vậy, mà đến cái nó giới thiệu chặt lắc, tôi bị rồi, phải không? Giới thiệu chặt là xuống là lụm liền. Nó cái danh phận đó. Mình thượng tọa mà nó quốc cái đại đức à, đại đức Thích Đạt Ma Khế Định là xuống nước liền á. Tôi là thượng tọa mà ông quốc cái đại đức cự trong buổi họp luôn, đừng có tưởng. Danh phận ghê lắm, nó bám vào danh phận rồi à. Mà khi mà bám vào đó rồi, quý vị thấy là ý kiến, cảm xúc, danh phận rồi, về ngủ cũng được, về ngủ cũng được, chằn chọc ngủ cũng được. Mai sáng là 7 giờ sáng bóc điện thoại liền, tôi thượng tọa nha, nói đại đức cũng đúng á. Chứ không phải dễ đâu nha, bám vào đó nè. Mà một khi tâm mình đã chắc cứng thì không thể an yên được. Tâm mà chắc mà nó cứng, nó khằng, nó dính rồi đó thì tâm mình không có an, tâm mình không có thoát ra được. Nên quý vị thấy, quý vị tôi nhìn ở trên khuôn mặt quý vị tôi thấy có tu, tôi nhìn tôi biết gì. Tâm mình an là khuôn mặt nó hiện lên nha, nó hiện cái sắc thái lạ lắm. Mà tâm mình mà nó dính mắc một cái gì đó, nó hiện khuôn mặt luôn, nó cứng, nó khằng, nó làm nó làm cho con mình nó khô, nó sao á, nói thật quý vị á. Cho nên hả, mình buông chừng nào, mình xả chừng nào á, là tự nhiên cái khuôn mặt mình, cái thân tướng của mình, từ cái lời nói, từ cái gì nó không thoát hết á. Quý vị nghe lời tôi, tu thử đi, tu thử. Quý vị nói là tại thầy tu cho nên nó dễ tụi con, bởi vì tụi con có gia đình, đúng vậy không? Đúng vậy không? Tụi tôi nhiều việc hơn quý vị. Người ta là thiếu nợ, người ta bán đất không được, người ta tất cả mọi cái sự kiện gì người ta cũng đến tìm tụi tôi đó. Cái chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì tôi nói, trời chuyện này sao giải quyết, là thôi con đến thầy giải quyết mới được, là phải đến ngồi nghe. Rồi chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy chúng tôi bây giờ 50 đi, ví dụ như ai, chẳng hạn mình nói người đó là đâu phải mình nói họ nghe mình đâu. Ví dụ mình nói là sáng nay nhớ quét sân giùm huynh đệ quét sân nha. Không, không có nói ra mình biết không. Tôi không quét, làm gì tôi lấy xe đạp đi chơi. Mà mình nhớ mình chắc vô nó là mình chết mình liền. Thôi ông cứ đi, tôi cứ đi bên. Ví dụ vậy đó. Cho nên á, tại sao á, ông Di Ma Cật ông nói các vị Bồ Tát ở Phật mà hương tích đó, ông nói là các vị mà phát nguyện xuống cái cuộc đời mà quá giáo hóa chúng sanh đó, chỉ cần một ngày một đêm bằng ở trên cõi chúng hương đó, là một năm. Mà một ngày một đêm ở trên cõi chúng hương đó, là bằng với này mấy ngàn năm, quý vị tính coi. Thì các vị đại Bồ Tát nói, ủa sao mà ngày đêm sao mà dữ hả? Thì ông Di Ma Cật đó là cái cõi này là chúng sanh nó khô cứng, khó giáo hóa. Thì các đại Bồ Tát nói, đưa ví dụ thử. Thì ông Di Ma Cật nói, ví dụ nè, ông nói đứng cái nó ngồi, kêu ngồi cái nó đứng. Ủa thì nãy tôi kêu ông ngồi mà sao ông đứng? Bây giờ thầy kêu tôi ngồi không, tôi đứng thầy làm gì tôi? À, ví dụ cõi này vậy. Mình khó chỗ đó. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thấy không? Nên quý vị thấy á, là năm 2024, 2025 là Phật giáo mình nó cũng bị bất ổn một chút đó. Nên tôi lên tôi giảng chút lanh á. Phật tử hỏi tôi, thầy có bệnh gì không? Tôi nói năm nay không biết sao tôi bệnh tiểu đường. Ủa thầy bệnh tiểu đường á, uống thuốc gì không? Ủa tiểu đường á? Không, tiểu đường nghĩa tôi ra đường tôi tiểu cho tôi dám ghế xăng nó chửi. Đó. Ghế cây xăng là họ chửi mình, đâu phải ai cũng cung kính mình đâu. Cho nên thôi tôi ghé chỗ nào mà bụi nào dán dán nó lũi vô đi tiểu. À, cây xăng mà chỗ chạm dừng chân mình đến là nó chửi không còn nước gì luôn. Nên thôi nó là bị tiểu đường. Tiểu đường nghĩa là ra đường tiểu. Trong khoảng đó là bây giờ mình mặc cái áo mà người ta cung kính, ta lạy mình, có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nên cái cõi này là nó là như thế vậy đó. Mà mình trách dính là mình khổ. Phải không? Bởi sao? Bởi sao? Tôi thường nói á, bởi sao? Bởi vì cái thế giới gọi là thế gian. Nếu mà mình xuống trong cuộc đời này để cái thế ngay ấy, thì mình nói đã gọi là thế gian rồi mà. Thế ngay thì được. Thế gian là phải gì? Người nói ôi thầy ơi sao đó vậy? Thì nó vậy chứ sao? Bởi vì sao? Bởi vì tướng nhân, tướng nó như thị thì tánh nó phải như thế. Như thị là như thế. Mà tướng nó như thế thì tánh nó như thế. Mà tánh nó như thế là tướng như thế. Ông đừng có suy nghĩ nữa. Nên là khi mình hiểu được đó mình vui lắm. Mình làm Phật sự mà mình không có mệt mỏi. Chứ không phải là mình nói người ta theo mình, nói người ta theo mình cũng có. Việc làm mà thường thuận theo ý mình thì ắt là lòng mình sẽ kiêu căng. 10 điều tâm niệm. Mình nói cái gì ai cũng thuận theo ý mình là cái lòng mình kiêu căng liền chắc chắn. Mà mình nói cái gì mà họ nghe mình biết là cái đức mình chưa đủ, bồi cái đức. Nghịch cảnh là tu đức, thuận cảnh là tu tâm. Đạo Phật hay ghê luôn nha, hay khủng khiếp luôn. Ngay trong giờ phút đó mà thắt mình xuống một cái là đức mình đủ. Chỉ có trong cái thế giới ta bà này có thôi. Còn tất cả các thế giới khác không có cái này. Không có. Các thế giới khác là chúng sanh dễ điều phục lắm. Không ai dạy ai đâu. Sáng là ngửi cái mùi hương là vô thiền định ngồi. Ai cũng thiền định hết. Dạy gì nữa. Tất cả các thế giới mười phương chư Phật. Mà chỉ có cõi thế giới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là các vị Đại Bồ Tát mà sinh xuống cõi này để thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Thì các vị Phật nói ông xuống đây ông gặp các thầy tỳ kheo thân tướng nhỏ người như thế, ông đừng có khởi cái niệm nào nhớ nha, khởi niệm là công đức ông sẽ bị tổn giảm cái gì đó. Mà chỉ có thế giới này có thôi. Như vậy là ngay trong giờ phút đó mình lui một bước là đức mình tròn đủ. Quý vị thấy tu nhanh không? Hẹn như chiều nay mình về đây, tôi mình đừng có nói ông chồng này thế, mình về bình thường cái ông chồng. Sáng giờ mình đi đánh bài phải không? Mình sáng giờ mình đi ngồi thiền mình nghe pháp, bây giờ ông nói đánh bài mà bình thường cười, ông nói cười. Ngay trong giờ phút đó là gì? Nghe lời ác là công đức. Nghe lời ác là mình bất động là công đức á, công đức. Nghe lời ác là công đức. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong. Chẳng nghĩ bàn. Chiều nay mình về mà chồng mình nói vậy, bà làm gì? Tôi nói bà hớp vậy, uống cam lồ. Chiều ông thầy khi định ông dạy á là uống cam lồ. Ai mà chửi mình em hả? Chửi bà ông sao ông hớp hớp như vậy? Uống cam lồ. Thiền sư Quyền Giác dạy hay lắm á. Thứ hai là tâm chấp làm cho con người mắc kẹt trong một điểm cố định. Một là mình chấp thân này. Mà khi mình chấp thân này là mình sợ cái gì? Sợ bệnh, sợ già, sợ chết. Chấp vào cái thân này rồi đó, thì mình sợ gì? Sợ bệnh lắm. Biết mai này bệnh ai nuôi mình biết. Thì ai nuôi lên thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, tôi mướn bác sĩ về nuôi có đâu mà sợ. Mình không sợ, mình không dám gì. Không biết là sau này ai nuôi mình biết, cứ nghĩ lẩn quẩn suốt luôn. Biết là khi mình trẻ mình sống gì là mình già rồi, ai nuôi mình cứ lo. Đó. sợ bệnh thì sao? Rồi một hôm cái soi gương thấy mình tóc bạc, rồi da thì nhăn lên, cái sợ già, già cái bắt đầu sợ chết, đó chấp thân. Hai là chấp tâm. Chấp tâm là mình sợ thua, sợ sai, sợ người ta xem thường mình. Có những cái khổ về chấp đó. Chấp tình được á thì vui, mà không được thì khổ. Chấp lý. Chấp lý là mình tranh cãi không có dừng nghỉ, cãi chừng nào cho được thôi, cãi chừng nào cho đúng thôi. Đó là bốn cái chấp. Như vậy những cái chấp này như thế lâu ngày nó trở thành bệnh. Vì sao? Vì khi mà khởi cái niệm chấp như thế thì nó luôn luôn nó siết chặt cái hệ thần kinh của mình, lúc nào cũng phòng thủ cái người đối tượng đó, mình lúc nào cũng lơm lơm hết đó. Mà khi mình chấp ngã, mà mình bỏ cái thân này, chấp niệm từ cái niệm luân hồi ghê vậy đó. Nên đạo Phật nói mình buông chừng nào là mình bớt khổ chừng đó. Mà mình càng chấp nó siết cho nó siết cái hệ thần kinh mình, càng chấp càng siết, càng chấp càng siết, làm cho khuôn mặt mình nó không có được thư thái, nó không có được là tươi, nó không được là vui. Đó, làm cho mình nó nhìn nó khắc khổ lắm, càng chấp càng khắc khổ đó. Khi tâm chấp là kéo dài từng ngày, từng tháng, từng năm mà không xả được á thì khí nó ngã, nó tắt. Cho nên nói là tư tưởng mà không thông thì mang cái bình đông nó cũng nặng, khí nó ngãn. Ngãn là gì? Ngãn bắt đầu nó sanh ra bệnh. Cho nên phải nhờ ông thầy thuốc bấm huyệt, đè, bấm huyệt mình. Chích lễ đủ, ngãn mà. Đó, nó bị ngãn. Mà khí mà nó trễ, tâm nó không được an. Tâm không được an nó biến thành loạn, loạn thì nghiệp nó đến. Cái gì đó, nghiệp loạn nó đến. Mình đi cái mình không biết mình đi đâu. Nhiều khi mình ra mình tắm, mình biết mình tắm nữa, mình tắm mình biết. Rồi khi mình đi ra đường, mình biết mình đi ra đường luôn. Đó, ghê vậy đó. Cái gì sợ không? Ai sợ vậy tôi lên? Tôi sợ nhất. Sợ thì làm gì? Sợ thì tu, vậy thôi. Sợ thì tu. Mà nếu mình tu là mình sợ. À. Cái tâm chấp này nó khác với tâm vọng nha. Nếu mình khởi cái tâm vọng động á, là khí nó tán. Mà tâm chấp về cái ngã, cảm xúc và tư tưởng á, làm khí nó ứ, khí nó dơ, giống như cái ấm nước mình bây giờ bị ngãn, nghe không có thông. Giống như bây giờ xưa mình chích mấy mũi á, bây giờ nó cái ấm mình nó ngãn. Nên quý vị phải ngồi thiền định, cái thời này phải ngồi thiền định dữ lắm á. Cái thời này quý vị mà không ngồi thiền định là dễ bị đột quỵ lắm nha. Nó khác đột biến nha. Đột biến thì nó dễ nha. Nhưng giống như lan đột biến thì bán được chứ là đột quỵ là hết luôn. Mình thời này dễ bị tắc nghẽn lắm nên phải ngồi thiền liên tục. Nhớ nha. Mà khi mà chấp như thế thì bắt đầu hơi thở mà nó đứt quãng. Thở nó không thông. Cái lồng ngực mình nó bắt đầu nó căng lên, nặng lên. Bắt đầu nó đưa xuống, khí trượt nó đưa xuống, làm cho cái bụng mình nó cứng, ăn nó không tiêu. Quý vị mà về mà ăn không tiêu là coi chừng là do mình chấp cái gì, mình dính mắc cái gì, mình suy nghĩ cái gì nhiều quá, ví dụ vậy đó. Một khi mà khí không thông thì huyết nó không có lưu. Tạng phủ nó vận hành khó khăn, nó trở thành đau mỏi, tức ngực, bị tiêu hóa, bệnh lý từ đây mà đã phát sanh lên. Khi mà tâm chấp nó còn làm cho cảm xúc bị mắc kẹt, giận mà không xả, buồn mà không khóc, thương mà không nói, ghét mà không nhìn, chấp vậy đó. Tâm chấp của mình đó. Giận mình không có xả được, buồn mà mình không khóc, ém vô trong, thương mà mình không nói ra, ghét mà mình không nhìn, Cảm xúc như thế bị đâm cứng lâu ngày thấm xuống thân, tạo thành những cơn đau âm ỉ mà không rõ nguyên nhân, chữa mãi mà không khỏi. Bây giờ nó trở thành đau lâu ngày chày tháng nó biến thành cái khổ. Mà bây giờ cái đau thì mình đến bác sĩ, tôi nói rồi đó. Cái đau là quý vị đến bác sĩ chữa, mà cái khổ là phải đến tự nguyện. Tự nguyện nào cũng biết, có duyên mình đến. Bắt đầu mình mới trình bày ra, mình trình bày ra bây giờ con này bị như thế này thế. Bắt đầu tìm cách chỉ, ở đây chữa nhiều lắm. Các nơi tôi về tôi trình bày xong rồi, nói bây giờ ông cố gắng lên đây 3 ngày 7 ngày, ông theo cái chương trình của tụi tôi tu học đó. Người chấp ngã thường thô cứng từ bên trong phát ra bên ngoài. Một khi tâm mình chấp ngã, chấp về cảm xúc, chấp vào ý kiến, thì ánh mắt thiếu mềm mỏng chút, nhìn ta không có mềm. Lời nói thiếu hơi ấm, tâm khó tiếp nhận điều mới. Thần mà không thông á, thì khả năng tự chữa lành của thân giảm xuống. Quý vị nhớ nha, thuốc là cái phụ thôi. Thuốc là cái phụ, mà cái chính là phải chữa từ bên trong. Bên trong mình vận hành, mình chữa thì tự nhiên thuốc nó vô nó thông. Thuốc là cái sự dẫn đường thôi, mà cái chủ tạng chủ là bên mình. Ông thầy thuốc dưới đúng không? Có ông thầy thuốc dưới này, đứng lên coi, đúng không? Ông thầy thuốc giỏi lắm á. Thuốc là nó trợ duyên, là cái nó dẫn đường thôi. Mà tiếp nhận hay không, tiếp nhận được cái phương thuốc hay không á. Cho nên là người ta nói là tại sao mà thầy cũng uống thuốc đâu mãi không hết, mà tại sao thầy đưa nó hết, là do tôi nói là bây giờ cái thuốc này rất là hay, rất là này kia, cái họ nghe cái uống cái vậy, tin bên mình rồi, tin mình một cái tự nhiên cái tâm họ mở ra, cái thuốc nó dẫn vô hết bệnh, cũng cái thuốc đó mà tôi đưa hết bệnh, mà cái thuốc đó quý vị đưa hết bệnh, tâm có tin không? Có tin đó. Thấy không? Mà khí mà không thâm thì sao? Khí mà không thâm nó thành thấm. Thấm tức là đau. Hả, mà mình biết mình đau nhất chỗ nào là khí nó không thông á. Thì cho nên là mấy ổng tắm huyệt cho mình, say ví dụ vậy. Say huyệt cho mình. Thì khi mà say huyệt xong thì mình uống thuốc nó mới dẫn vô. Đó. Tại sao thuốc đưa vào khó phát huy? Vì bên trong đóng cửa, không tiếp nhận nữa. Đóng cửa, không tiếp thu. Theo tâm y pháp chữa bệnh do tâm chấp không phải là buông một lúc mà xong, mà phải học cách xả từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm. Ngày xưa mình chấp thôi, bây giờ mình xả chút. Hẹn như ngày xưa mình gặp con mình, cháu mình, rể mình, dâu mình gì đó mình khó chịu, bây giờ nhìn thôi kệ là hay lắm nha. Chứ kệ nó không thấy nó vậy hay lắm á. Vì biết chữ kệ không? Thôi kệ nó vậy mà nó cứu mình á. Thấy không? Ví dụ làm gì thôi kệ nó, thôi kệ nó. Vậy mà xong á, đời là mộng mà, phải không? Ở trong mộng là thôi vui một chút, vậy mà xong chuyện. Tức là xả ngày một chút. Xả gì? Xả trong cách nhìn, xả trong lời nói, xả trong phản ứng giữa đời thường. Đó, xả cứ một chút đi, xả một chút. Có câu chuyện thiền thoại ghi lại, có một nữ thí chủ giàu có đẹp người mà ai cũng xa lánh hết. Một hôm đến gặp thiền sư vô đức, nói bạch hòa thượng, con giàu có đẹp người mà sao người thân con cũng xa lánh, bên ngoài bạn bè cũng xa lánh, càng ngày càng xa lánh, vì sao? Thiền sư vô đức nói, bây giờ thầy sẽ chỉ cho con một cách, bảo đảm 3 tháng thôi,
3 tháng thôi.
Người thân của con và tất cả bạn bè của con sẽ quay lại. Thì bà nói, bạch hòa thượng ba cách gì? Đại thiền sư nói nè, con hãy về nói một ít lời thiền, nghe một ít tiếng thiền và nghĩ một chút về thiền. Như vậy. Bà nói, bạch hòa thượng, thế nào là nói một ít lời thiền? Đó. Thì thiền sư Vô Đức nói một ít lời thiền là nói ái ngữ, nói nhu nhiếm, nói lời như mộc, nói lời như hoa. Thế nào là nghe một ít tiếng thiền? Ngày xưa con nghe người ta nói là con cãi lại, con tranh cãi lại cho xong việc. Bây giờ con lắng xuống, con lắng, con nghe, con tiếp thu ý kiến. Nghĩ một chút về thiền là gì? Tức là con không nghĩ cho bản thân con nữa, mà con nghĩ cho người khác. Quả tình khi vị nữ thí chủ này về thực hiện theo lời của thiền sư Vô Đức, 3 tháng sau thì người ta có một cái tin đồn. Tin đồn như này, ở cái làng này có một nữ thí chủ hấp dẫn đệ nhất, là tất cả mọi người đều khen ngợi cô hết. Mà tại sao ban đầu cũng được như thế? Tại sao ban đầu cũng được như thế? Giờ cô ỷ cô đẹp, cô giàu có, phải không? Khi mình thấy mình đẹp, mình giàu có rồi bắt đầu ngã nó tăng lên, cho nên ta xa lánh. Cho nên gặp thiền sư Vũ Đức chỉ là nói một ít lời thiền, nghe một ít tiếng thiền và nghĩ một chút về thiền, quả tình đã thành tựu. Đó. Ở đây á, là mình không cần phải bỏ hết cái chấp. Bây giờ bỏ nó một sớm chịu cũng được. Chỉ cần bớt cái tâm hơn hôm qua thì thân nhẹ đi một phần. Buông chấp không phải làm cho mình yếu đi, mà giải phóng những cái năng lượng kẹt cứng chấp ngã từ bên trong, thì nó sẽ trở thành sức mạnh nội tại từ bên trong. Trong phòng họp ai cũng cãi hết, mình ngồi bất động. Ra khỏi phòng họp ta nhìn liền, ông này ông siêu thiệt nha. Ông siêu thiệt nha, người ta cãi rần rần mà ông bất động. Tôi thử rồi, mình phải áp dụng chứ. Nghe lời Phật là ai mà hợp nói mình ngồi thiền định. Chứ đừng lấy gì đặng bấm nha, ngồi thiền định. Ví dụ vậy. Khi tâm bắt đầu mở, khí có đường lưu thông, huyết có đường vận hành, thần có chỗ trú, từ đó thân khỏe, tâm an, bệnh tự nó lui, lâu ngày sắc diện hồng hào trở lại. Bớt cái ngã. À, lâu ngày trời tháng quý vị thấy mặt mày quý vị tươi vui, ta nhìn nó trời ơi, ông này bữa nay ông tu sáng rỡ, ví dụ vậy. Chị này chị tu mới cái mấy tháng mà sáng rỡ. Nghe lời tôi đi, khỏi cần đi thẳng đi viện, khỏi cần mà đánh phấn đánh son, không cần nữa, không cần. Mình bớt chấp là mình đi thẳng đi viện á. Quý vị thấy cái đường mà phước của mình á là từ gì? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý vị thấy một cái điểm này. Đừng có sửa tướng, không có sửa tướng. Nếu tâm mình bớt chấp rồi, tự nhiên cái tướng mình nó chuyển theo luôn, nó vận hành theo. Việc nhân trung nè, minh đường nè, ví dụ như là sơn căn, ví dụ như đó, tự nhiên bắt đầu nó chuyển theo, nó mở, nó chuyển theo. Lạ lắm, hình thành lên. Nên người nói là chị này nè, chị ba, chị tư này đẹp lão là do mình tu á. Nhưng mình tu có sắc diện mình nó chuyển theo. Mà thật là bên trong nha, không phải chuyển từ bên ngoài, chuyển bên trong. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè. Người chí biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra quẩn, xứ, giới đều được đoan chánh, người trong không có chán. Đây là Phật dạy nha, tôi hay không? Người chí biết rồi, người chí biết tất cả các pháp là như quyển nha, mượn cái quyển đó để tu, cho nên tu thiện nghiệp, cho nên sanh ra quẩn, xứ, giới đều được đoan chánh, người trong không có chán. Nhìn mặt mình đã thích lắm, ta thích gần hỏi nhìn mặt nó sợ. Nhiều khi hôm nào đó mình tu sao không biết mà mình nuôi con chó mà nó đi đang gặp mình biết nó voi rồi mình biết là tu, mình tu phải chặt tôi trâu chặt con chó mà còn sợ mình mà. Ở đây nói nè, người trí biết hết rồi, người trí biết cái điều này cho nên tu thiện nghiệp này. Các bạn thấy không? Nhờ vậy sanh ra quẩn là năm quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xứ là gì? Là thập nhị xứ, sáu căn sáu trần. Khi mình tu thiện nghiệp rồi nha, quý vị nhớ nha, quý vị mà tu thiện nghiệp rồi thì mình đi tất cả mọi nơi mọi chỗ đều nó ứng theo cái chỗ vận hành của mình, cho nên điều trang nghiêm thanh tịnh theo ngồi đó. Là trước mặt mình là không bao giờ mình thấy xảy ra động đất sóng thần, ví dụ đó. Mình sợ dễ ngày hôm nay mình thấy những cái hiện tượng đó là do mình coi phim ảnh thôi. Nhưng mà thật ra khi mình ở chỗ nào thì chỗ đó tự nó an. Gọi là nè, nhờ vậy sanh ra quẩn nè, xứ nè, giới nè. Xứ là gì? À, thập nhị xứ là sáu căn sáu tầng. Sáu căn mình thanh tịnh thì nó ứng ra sáu tầng thanh tịnh, cho nên được ngũ phước. Một là sống lâu, này được năm cái phước lớn. Đó. Cho nên mình tu nó có mốc mà mình được năm cái phước: một là sống lâu, hai là sắc diện tốt, ba là lúc nào cũng được an vui, bốn là sức khỏe, năm là trí tuệ. Nên gọi là ngũ phước lâm môn. Năm cái phước này nó đến nhà mình. Mà đâu có mất đâu. Mà quý vị thấy nè, bây giờ quý vị thấy là chiều nay mình về, mình nghe tôi giảng như thế, cái mình đến siêu thị mình nói: chị ở đây có bán 5 cái phước không? Thì bà nói 5 phước gì? Một là sống lâu, hai là sắc tốt, ba là an vui, bốn là sức khỏe, năm là trí tuệ. Bà nói bây giờ bỏ 1.000 tỷ cũng có. Mà bây giờ quý vị muốn có không? Hàng tháng đến chánh thiện. Tu là tự nhiên nó có à. Tu là tự nhiên nó có, nó đến với mình. Phải không? Như vậy qua cái phần này quý vị thấy nè. Người trí biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra quẩn xứ giới. Do tâm mình tu như thế cho nên thân tướng ở đoan chánh. Người nhìn không có chán. Cho nên Phật mà người ta mà sanh cái ác cảm mà nhìn Phật là tâm ta xuống liền, hình khuôn mặt của Phật đó. Trong kinh diễn tả là cái thân tướng của Phật vàng ròng, mà mắt mũi mặt mày giống như trăng rằm vậy đó, phải không? À, trong kinh Tương Bộ ghi lại một câu chuyện. Một hôm công chúa Sumata đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, có hai người đồng đẳng về giới, đồng đẳng về định, đồng đẳng về tệ, đồng đẳng về chi kiến. Bạch Thế Tôn, một người biết bố thí, biết cúng dường, một người không biết bố thí, không biết cúng dường khác nhau hay không? Hạn như bây giờ ông A là ông B, không? Ông A có giới, có định, có tệ, có chi kiến. Ông B cũng có giới, có định, có tệ, có chi kiến. Mà hai người, một người thì biết bố thí, biết thiện pháp, một người không làm thiện pháp, không biết bố thí cúng dường. Thì công chúa Sumata đến hỏi Phật: hai người này khác nhau như thế nào? Phật nói: mà cái người mà có giới, có định, có tệ, có chi kiến á, thì được 5 cái phước đức thù thắng. Một là sắc, hai là lực, ba là biện tài, bốn là tài sản, năm là quyến thuộc. Này Sumata, ví như có người từ ở trên cao, một người xuống dưới đất. Ví như trăng và sao, hoàng cái người này sanh bất cứ ở quốc độ này, cũng đều đầy đủ năm cái phước: một là sắc, hai là lực, ba là biện tài, bốn là tài sản, năm là quyến thuộc. Này Sumata, trong kinh Tương Bộ. Hẹn như bây giờ hai người cũng ngồi thiền như nhau, cũng tu tập như nhau, mà một người biết làm thiện pháp thì cấp độ nâng lên. À. Như vậy Đức Phật khẳng định rằng trong kinh Tạp A Hàm, Phật dạy: này các tỳ kheo, chỉ có cõi Ta Bà này mới đủ bốn cái ruộng phước thù thắng. Này các tỳ kheo, chỉ cái cõi này mới đủ thôi, bốn ruộng phước. Thế nào là bốn? Một là kỉnh điền, hai là ân điền, ba là phước điền, bốn là bi điền. Này các tỳ kheo, thế nào là kỉnh điền? Tức là cung kính cúng dường Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Ơn điền là gì? Là cha, là mẹ, chỉ có cõi này mới có. Phước điền là gì? Phước điền là mình xây cầu, mình đào giếng. Bi điền là gì? Là có những người khốn khổ mình đem đến, mình giúp đỡ người đó. Mà chỉ có cõi này mới có bốn ruộng phước thôi, còn tất cả các cõi khác không có. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình đến cái vùng đó mà giàu có, sao mình giúp đỡ? Thấy không? Mà chỗ nào có những cái người nghèo khổ khốn cùng thì mình giúp đỡ, đó gọi là bi điền. Đó. Như vậy đây là nghiệp từ đâu mà có? Kinh Tạp A Hàm Phật dạy: này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều sanh ra bởi nghiệp. Nghiệp là của mình, phải thọ quả của nghiệp. Nghiệp là tạo tác, nghiệp là chủ thể, nghiệp là dòng dấn tông chủng, nghiệp tìm đến nhau, nghiệp dẫn dắt nhau mà có mặt, hình thành lên cái kiếp sống này, từ nghiệp mà ra. Nên mình học là gì? Thập thiện nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp của chính mình? Khi chúng sanh đã tạo nghiệp rồi thì nghiệp ấy đi liền theo như bóng, không lì hình. Thế mình tạo cái nhân xấu rồi thì cái quả xấu nó lúc nào cũng sẵn kế bên. Đủ nhân đủ duyên nó chín mùi rồi, nó sẽ tác động đến. Giống như mà câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư, đúng không? À, 10 kiếp về trước là ông là làm quan, cái ông giết cái người làm quan cùng với ông, tìm cách ông trình ông vua để mà giết, cái ông này ông theo suốt luôn như hình giấy bấm. Đó. Nghiệp đưa ta lên cõi trời hoặc là nghiệp đưa mình xuống địa ngục, chứ không phải ai đưa mình xuống hết đó. Giống như ông cấp cô độc, ông làm thiện nghiệp thì ông vừa chết một cái là ông sanh lên cung trời đầu sức. Ông Cung Đa, ông làm 50 năm làm nghề giết heo, ông vừa chết cái ông xuống cõi xấu. Nghiệp nó tác động. Nhớ nha, không phải ai đưa mình lên xuống hết đó. Tất cả đều do nghiệp. Nghiệp là tư lương, là hành trang, ba cõi sáu đường khổ vui huynh nhục nhào nghèo, từ nghiệp mà ra. À. Cũng giống như là sư ông kể là có một ông thầy giáo, có một ông thợ mộc, rồi đi qua con sông, cái sông nó chìm thì ông thầy giáo quở sách nó rớt xuống hết, ông thợ mộc thì đồ nghề mất hết, mà nghiệp mất không? Ông thầy giáo, ông đi qua bên bờ sông ấy, thì ông mua sách vở, ông dạy tiếp tục, gọi là nghề nghiệp mà. Ông thần mộc thì ông mua cưa, mua đục, mua rìu, nghiệp nó bám theo mình như hình giấy bóng. Này các tỳ kheo, thế nào là phải thọ quả của nghiệp? Nghiệp mà chúng sanh đã tạo tác rồi thì phải sanh ra để thọ nhận quả báo, chẳng thể trốn trong hang động, dưới đáy biển, giữa hư không. Phật nói không trốn được. Trong kinh Pháp Cú thí dụ kể một câu chuyện: có bốn em Phạm Chí chứng ngũ thâm tại thành Vương Xá, một hôm đến gặp vua mà mới trình: đại vương, bây giờ chúng tôi sắp biết rằng 7 ngày nữa chết, cho nên chúng tôi phải đến trình đại vương. Một ông thì lặn xuống biển, người thì trốn giữa hư không, người thì vô hang động, còn người vô chợ. Thì quả tình đúng 7 ngày, ông ở chợ bị người ta lấn, người ta đạp, ông chết. Còn ông ở dưới biển ngộp thở chết, ông ở giữa hư không rớt xuống chết, còn ông ở trong động, hang động núi nó kẹp rồi chết. Ông vua đến hỏi Phật, Phật dạy: đại vương, trên đời có bốn việc con người không thể thoát ra được. Một là còn thân chung ấm, bắt buộc phải tái sanh. 49 ngày phải tái sanh theo bắt gì. Hai, sanh ra là phải già, già là phải bệnh, bệnh là phải chết. Rồi Thế Tôn nói kệ: dầu hư không biển cả, hay trốn vào hang núi, không một nơi trốn nào, thần chết chịu buông tha, người tạo nghiệp là ta, hôm nay phải gặt quả, người bị nó quấy nhiễu, già chết nào bỏ qua, biết vậy tâm an hòa, sanh tử sẽ tránh xa, tỳ kheo dẹp quân ma, thoát sanh tử ta bà. Phật nói bài kệ, trốn được, nghiệp mà nó đến là trốn được. Đó. Ba, này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp? Là tạo tác, là chủ thể. Nghiệp làm ra mọi sự nghiệp, tạo nên hoàn cảnh, nghiệp xây dựng quốc độ, nghiệp tạo ra cây lành trái ngọt, nghiệp tạo tác chiến tranh, nghiệp xây dựng hòa bình, nghiệp tạo ra xâm la vạn tượng, cũng từ nghiệp. Hỏi quý vị thấy nè, nghiệp làm ra mọi sự nghiệp, tạo nên hoàn cảnh. Nếu mà nghiệp mình tốt là bắt đầu quý vị thấy đi bất cứ nơi nào cũng là tốt, ngộ vậy đó. Còn mà nghiệp mình xấu rồi thì bây giờ mình qua bên Mỹ là cũng là nghiệp nó đeo bên mình, nó đeo bám, ngộ vậy đó. Quý vị thấy, nếu mình học Phật là mình tin điều đó. Chứ không phải ai mà qua Mỹ cũng sướng hết đâu, không phải. Chứ không phải là ai ở Việt Nam là cũng nghèo cũng khổ, không có. Phải nhớ điều đó, nghiệp mà nó tạo ra hoàn cảnh, nghiệp nó xây dựng lên một cái quốc độ. Đó. Quý vị đừng nói đâu xa, quý vị đến đây rồi. Cái ban sơ ngày đầu quý vị lên đây thấy không? Sỏi đá, đúng không? Sỏi đá không? Gai góc không? Dây nó leo nó chằng chịt luôn, trầm cây xuống nó chết. Thấy không? Mà nhờ cái mình tu tập, nhờ quý vị đến tu tập thiền định này kia rồi. Cho nên quý vị thấy á, quý vị đến đây tu học á, là lợi cho quý vị mà cũng lợi cho cái một cái tự viện đó. Hai bên đều lợi đó. Lợi là quý vị tu được, lợi ích cho quý vị. Mà khi mà quý vị ngồi thiền nó phổ ra một cái năng lượng, nó làm cho cái cảnh của quốc độ nó trang nghiêm. Nên tại sao là tôi hay khuyến khích người ta về nhập pháp? Tại sao tôi khuyến khích người ta hay về đây tu tập 3 ngày chi? Đó. Để cho cái quốc độ mình nó an ổn, nó an yên, cái chúng mình nó tu nó dễ một chút. Thấy nó vậy đó, mà nó tạo ra cái năng lượng, nó tạo ra cái quốc độ. Cho nên, quý vị thấy không? Người ta ăn sầu riêng nên nó trò sầu riêng nữa, thơm. Mấy vị ăn ổi rồi đó, thơm, đúng không? Tạo ra cây lành, trái ngọt từ cái lực dụng. Ngộ lắm, mình hiểu được. Cái này mình khó hiểu lắm, nên càng hiểu càng nhức đầu thôi, đừng hiểu. Thôi cứ ăn đi, thấy không? Ngày xưa mình ở ngoài đời á, cái mình đi học về, cho nên tôi nói là thiền nha, thiền là có mặt là trước các pháp môn khác. Thiền có mặt lâu đời rồi đó. Mình đi học từ hồi nhỏ, mình đi học về, cái mình vừa bỏ cặp, bà già mình đưa mình trái bắp. Cái mình hỏi bắp này ở đâu có? Thì bà già mình nói sao, mẹ mình nói sao? Ông ăn đừng có hỏi, thiền. Xưa mình đâu có hiểu, bây giờ mới biết, bà học thiền nào không biết. Ăn đi hỏi chi, không? Đói bụng ăn cái hỏi chi? Thiền nằm ở trong chỗ đó đó, phải không? Là cái nghĩa cái thiền nó thấm hồi xưa rồi chứ không phải là mới đây. Ăn đi đừng có hỏi, ăn đi đừng có hỏi, hỏi là đã không chập rồi, phải không? Cho nên nó tạo ra cây lành trái ngọt. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, quý vị trong cuộc đời này mà mình hay tranh đấu, mình hay xung đột là mình vừa chết rồi. Mở mắt ra, ở châu Phi, ở Trung Đông, cho mày chiến tranh, mày thích chiến tranh nó cho mày qua đó. Thật mà mình vừa mở mắt ra đắp bắn xét xét là mình biết rồi, ông nội nè mình xung đột quá, bây giờ nó tạo ra chiến tranh rồi. Mình vừa mở mắt là đảng xét có cái rồi chứ. Cái duyên tôi ngộ lắm nha, cái duyên tôi sanh ra là tôi không có đi. Ngộ lắm, từ cái thời cuộc mà mình sanh ra. Tôi sanh ra năm 70 thì 75 là xong rồi. Phải không? Rồi dài dài cái rồi vô chùa học Phật pháp rồi xong luôn mới đi. Nên là mình biết rằng nhiều đời mình cũng có xung đột bao nhiêu. Nên là quý vị thấy là nghiệp nó tạo ra gì? Tạo ra chiến tranh. Rồi nghiệp nó xây dựng hòa bình. Nếu mà tâm mình nhu nhuyến, tâm mình thanh tịnh, mình ở quốc độ nào cũng hòa bình, không có chiến tranh. Đi quốc độ nào cũng có chiến tranh. Còn quý vị mà sống mà mình cứ xung đột, mình tranh đấu, bảo đảm luôn là đời sau mình vừa mới lọt lòng đó, đẹp, xét xét. Đạn lạc là bơm nó rơi trên đầu mình, là do cái tâm mình nó xung đột là chiến tranh. Nghiệp mà, đâu ai dẫn dắt mình đâu. Nghiệp nó dẫn mình đến vùng đó. Đó. Bốn là thế nào là nghiệp, là dòng giống, là tâm chủng. Này các tỳ kheo, phàm chúng sanh đã sanh ra trên đời đều có dòng giống, chủng tộc, thân bằng, quyến thuộc, quốc độ, quê hương, tự chúng sanh lựa chọn chăng, ngẫu nhiên chăng, tất cả đều do nghiệp chi phối. Phật dạy hay đó. Phàm mà mình sanh ra trong cuộc đời này thì đều có dòng giống, là đều có chủng tộc, thân bằng, quyến thuộc, quốc độ, quê hương, tự mình chọn chăng, hoặc là ngẫu nhiên, Phật nó không có. Tự chúng sanh lựa chọn chăng, Phật nó không có. Tự mà ngẫu nhiên chăng, không có. Là do gì? Tất cả đều do nghiệp chi phối. Ai cũng, mình cũng mong muốn mình sanh ra trong một gia đình quý tộc, là giàu sang sung túc, lọt ra một cái. Đó. Bữa tôi tình cờ nó quay cũng hay, đây không phải quay ai, có thật luôn, có thật luôn, mà cái, do cái lời người ta nói á, ta thuyết minh á. Hoàn cảnh thứ nhất, cái thằng này, thằng bé này nó sanh ra mắt nó trợn, giống như nó cảm xúc, mình nhìn khuôn mặt là cảm xúc là khó chịu á, thì ở dưới nó thuyết minh là do là hai vợ chồng thiếu nợ 10 tỷ cãi nhau á. Nó tức, nó nói tại sao mình sanh vô cái nhà này mới lọt lòng mà thiếu nợ. Nó thuyết minh á. Rồi nó qua cái hình ảnh thứ hai, cái thằng này nó cười suốt luôn. Thằng này nó sanh ra đời nó cười suốt luôn. Là do gì? Nó vừa sanh ra là trong một gia đình là chủ tịch tập đoàn. Cho nên nó trời, mình sanh ra đúng chỗ quá. Nhưng mà nó nói là sanh ra đúng chỗ, không phải nghiệp. Nghiệp nó dẫn đến cái chỗ đó. Nghiệp nó dẫn đến cái chỗ là nhà chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc. Còn mình sanh ra chúng nhà vừa mở mắt ra trò thiếu nợ. Đến thiếu nợ đòi nợ. Thấy không? Nghiệp nó dẫn mình đi, mà ai mà muốn đến cái gia đình đó. Nghiệp nó dẫn, nó chi phối mình, ông đến đó. Ông tạo cái nghiệp như thế thì ông phải đến gia đình chủng tộc như thế. Còn ông tạo nghiệp như thế này thì nghiệp nó đẩy mình đến cái chỗ đó. Điều tất cả đều nghiệp hết, không có ngẫu nhiên, không có lựa chọn. Đó. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp tìm đến nhau, dẫn dắt nhau đi? Này các tỳ kheo, chúng sanh đã tạo nghiệp, khi trở thành thói quen thì thói quen thường đưa chúng sanh tìm thói quen ấy, dẫn dắt chúng sanh đi theo nghiệp ấy. Người lành thì thích kẻ lành, người ác thì thích kẻ ác, dẫn nó tìm gặp nhau nha quý vị. Xin kể câu chuyện rồi mình kết thúc. Có hai chồng, mà trước khi á, cái anh chàng này anh lập gia đình á, là anh móc túi số 1, anh người nước Anh, móc túi số 1. Nghĩ nói bây giờ thường thường á, mà mình lập gia đình á, thì bây giờ mình lỡ mình móc túi quá siêu rồi, thì bây giờ mình tiếm con người vợ phải móc túi phải siêu hơn mình, để mình sanh ra thằng con nó siêu hơn mình luôn. Không? Tìm mãi tìm hoài không thấy người nào mà móc túi. Gần hôm cái anh đi qua bên Pháp, anh vô một cái khu chợ bất thình lình á, ảnh là vô móc túi mà móc cái túi. Tìm gặp cái cô đó. Hai người nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp, cái cưới nhau. Ngày sanh ra đứa con, thằng nhỏ nó cầm nắm tay, nó gỡ nó không được, gỡ không ra, sanh ra nó nắm này, nắm cứng ngắc luôn. Trời, hai chồng buồn quá, ông chồng nó chờ tôi kiếm vợ là đỡ, là sanh ra đứa con nó phải là siêu đẳng, mà bây giờ nó tay mà nó bị nắm về thôi chết rồi, thì sao móc túi. Khi mà đem về nhà, ông ráng ông gỡ ra sợi dây chuyền, lúc mà bà mụ tắm nó móc dây chuyền. Lúc mà bà ngủ tắm đó đó, bà tắm rửa nó, bà đeo dây chuyền nè, thầm thầm nó dứt một cái nắm luôn. Nghiệp nó tìm đến nhau rõ vậy đó. Đó mà người lành là thích kẻ lành, Phật dạy nè, người ác là thích ác, gặp nhau. Mẹ gì nghiệp gì đúng không? Nhưng hạn như bây giờ quý vị ngồi đây nè, đó là nghiệp lành mình thích với nhau, nghe pháp, ngồi thiền tu tập, gặp với nhau. Còn bây giờ mà quý vị mà tạo cái nghiệp ác cũng gặp nhau. Gặp nhau đâu? Trại giam. Tại sao ở trong trại giam buông xì ke ma túy gặp? Còn bây giờ mình là nghiệp lành hả? Ai mà nói thôi tôi không làm chuyện này đâu, thôi tôi đi nghe pháp, đi tu học ví dụ vậy. Thôi khổ một chút cũng được ví dụ vậy. Thiếu thốn một chút cũng được. Tìm nhau mà, tìm nhau, gặp nhau. Xây dựng nên một cái quốc độ, một cái nên quý vị thấy không? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thật cái mấy ông không biết, các ông tỳ kheo này nhiều đời nhiều kiếp đã theo ông này tu học ví dụ. Ngày như mai này mà sư ông mình là Bồ Tát đi ví dụ đi, thì mình là quyến thuộc thì tệ lắm nha, tệ lắm là mình cũng A-la-hán, tệ lắm là mình cũng A-na-hàm, tệ lắm mình cũng là Tư Đà Hàm hoặc là Tu Đà Hoàn, là tệ lắm á. Cứ tin tôi đi, thân bằng quyến thuộc mà Hòa Thượng là Đại Bồ Tát à, Hòa Thượng đi đến đâu là đều có quyến thuộc đi theo, thì mình là quyến thuộc của Hòa Thượng mà, là có mặt đi theo, không có sợ. À, qua cái phần này Đức Phật đem tướng của nghiệp quả để chứng minh. Này Long Vương, ngươi xem thân Phật do trăm ngàn ức phước đức mà sanh ra, các tướng trang nghiêm ánh sáng chói cả đại chúng, dầu vô lượng ức các vị tự tại Phạm Vương đều không hiển hiện được. Những ai chiêm ngưỡng thân Như Lai không ai chẳng chố mắt. Tức là thân tướng của Đức Phật mà đến chỗ nào là sắc vàng nó hiện ra luôn. Thì Phạm Vương nè, Đế Thích nè, là cái ánh sáng lu mờ hết. Là Đức Phật do cái gì? Này, Như Lai thành tựu công hạnh 7 ba la mật. Một là bố thí, hai là thiền định, 3 là trí tuệ, 4 là phương tiện, 5 là nguyện, 6 là lực, 7 là trí. Hung đúc lên cái thân tướng đó. Cho nên trong kinh Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật ghi: Phật Bồ Tát Hư Không Tạng nói, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn tu hạnh gì mà được 32 tướng tốt, 80 quẻ đẹp? Đây, thì Đức Phật nói nè: Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng, 1. Như Lai trí tâm hộ trì tịnh giới nên được tướng lòng bàn chân bằng luôn, không khiết, bằng luôn. Là nhiều đời nhiều kiếp là Đức Phật giữ giới là thanh tịnh, trang nghiêm, không thiếu sót. À, chứ nghĩa là 32 tướng tốt là tu hạnh gì? Thì bây giờ thời gian nó cũng hết, học nó cũng lỡ cỡ. À, quý vị có ai hỏi gì không? Ai hỏi gì? Còn 5 phút nữa. À, thôi mình hồi hướng, cụ là hỏi nhiều rồi. Thôi mình hồi hướng là kỳ sau cái mình học tiếp. Đây.
Chúng sanh do biên thời nghiện đỏ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thường thể